bát nhã ba la mật sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ai. Hãy nghe này ta lời Phật ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tướng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng thiện chẳng sanh, chẳng nhờ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tướng thành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhạn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát vừa vào, chỉ ba la mật hõm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoang kinh. Xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đề.
Bất động nha, thì giờ nó vẫn đứng yên, nhưng mà giết thì giờ có nghĩa là giết cái chi? Giết chính đời sống mình, tại vì mình đốt ngắn đời sống mình để cho mình quên đi là mỗi một bước chân mà mình đi á, là mỗi một bước chân mình nhích lại gần với vô thường. Các vị là người đang di chuyển từ điểm mới sinh đến dần dần với cái chết, và đời sống ta trên cái tiến trình di chuyển vào cái chết thôi, chứ còn không ai vượt thoát được điều này cả. Sống từng ngày nghĩa là ta đang di chuyển về cái hướng chết từng ngày. Thế rồi người ta chìm trong cái cơn mê, đó là đánh cờ, đó là đánh bài, đó là ngồi kéo máy. vô mấy cái casino đó, nhìn thấy mấy bà già. Và cái điều kỳ lạ thưa quý vị là trong casino tao thấy toàn là dân Á Châu cả, dân Mỹ nó không có. Một là Trung Hoa, hai là Việt Nam, vân vân, tức là dân Á Châu có mặt đầy trong những cái casino. Và họ không cần nhiều, họ nói là chơi để giết thì giờ, cho nên chừng 25 cent thôi, kéo hoài cả ngày. Có khi ăn khi thua, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có một người nào vô casino mà làm giàu được hết. Nếu mà vô casino làm giàu thì người ta đã, thì casino nó đóng cửa mất rồi. Còn này không, mỗi ngày nó mỗi giàu thêm. Và nói lang mang thêm một điều nữa thưa các vị, mình hình dung rằng những cái casino trên Las Vegas á, 5 năm thôi là nó làm cái chi các vị biết không? Nó đặt miền, nó giật sập, nó cất cái mới. Và nó đâu có phải ngu gì, nó bỏ tiền ra nó giật sập, nó cất cái mới. Tức là nó muốn thay đổi diện mạo của casino để cho thu hút du khách. Và cứ mỗi 5 năm, 10 năm hoặc là đổi một chủ là nó phá cái cũ đi, nó xây cái mới. Mà tiền đó tiền của ai? Tiền của ta. Thậm chí từng ngày tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền công nhân, nó là cũng tiền của ta bỏ vô để nó làm việc đó. Ngoài cái tiền của ta đóng thuế dùm cho nó, nó còn cái tiền nó bỏ vào túi nữa chứ. Nó đâu có ngu gì nó mở ra rồi nó không có lời. Thế nhưng mà ta bảo rằng là vô để giết thì giờ, mà quên rằng một điều là mình vô đó mình giết mình thì có. Giết cạn đó là đem bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình bỏ vào. Giết xa đó là bỏ năng lượng sức khỏe mình vào. Xa hơn nữa là cắt từng đoạn của đời sống mình bỏ đi, chìm trong cái nỗi quên. Trong vì một pháp hành trì niệm nó hành thôi, tạo được cái niềm cảm hứng lớn là sao? Thưa các vị, các vị an trú ngay nơi thân các vị để nhận biết toàn thân, thì làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lượng vô cùng sinh động. Từng tế bào trong thân tâm ta nó sinh động rạng rào, nó hưng phấn rạng rào. Cho nên không phải cái niềm vui nó chỉ có mặt trên mặt, mà nó có mặt trong ngàn vạn tế bào. Anh có bao nhiêu tỷ tế bào trong cơ thể thì bao nhiêu tỷ tế bào đều nở nụ cười đón nhận cái pháp hành trì này. Cho nên cảm hứng lớn là như vậy. Thế Tôn có một cái ví dụ thế này rất hay. Thế Tôn nói là khi ta thành đạo hoặc là khi ta giảng một thời kinh A Di Đà thì thập phương chư Như Lai lưỡi rộng dài quảng trường thiệt tướng đó, đều mở lời khen ngợi chúc tụng chư Như Lai. Và thưa các vị, không có cái miệng nào có thể nói hết lời tán thán, hoặc không có lời nào nói hết lời tán thán. Tại vì 1000 vị Phật thì có 1000 vị hóa thân, là 1000 vị hóa thân có 1000 vị hóa thân, mà mỗi vị hóa thân đều phóng hào quang, đều dùng quảng trường thiện tướng để tán thán. Thì các vị biết rằng lời đó nó đầy cả không gian này, không gian rộng bao nhiêu thì lời khen ngợi Đức Thế Tôn cũng rộng ngần ấy. Tương ứng với cái điều ví dụ này thưa các vị, cơ thể của các vị có bao nhiêu tế bào thì bao nhiêu tế bào đó đều thấm đẫm cái năng lượng của niềm hưng phấn này. Niềm vui nó không phải nở trên mặt của một người thực tập, mà nó nở toàn thân. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, có những loại niềm vui nó đến với các vị không thể dùng miệng các vị để diễn đạt hết. Cái niềm vui nó rạng rào, nó hưng phấn, nó làm cho từng sợi lông của trên người của chúng ta đều nở nụ cười, từng tế bào của chúng ta đều rợn lên. Thế thưa các vị, cảm hứng lớn là do vì năng lực niệm thân hành của các vị phổ năng lực nhận biết của các vị vào toàn thân. Cho nên từng tế bào sinh động, từng tế bào reo vui. Thế thì toàn bộ thân của chúng ta hưởng được cái năng lượng lành từ công phu thực tập. Lợi ích này lớn hay nhỏ? Không có một thứ gì trên đàn đời có thể bì được với công phu tu của các vị cả. Mình không tu, mình để cho ngày tháng trôi xuôi, mình để cho nỗi buồn nó gặm nhấm đời mình, mình để cho một ngày đi qua trong vô vị, trong chán nản, trong nhạt nhẽo, trong ủ ê. Mình thấy là mỗi ngày đời sống nó cứ lặp đi lặp về như thế, sáng mặt trời lên, chiều mặt trời lặn, và cuộc đời mình cứ sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Nhưng mà thưa các vị, khi các vị có tu rồi thì không phải như vậy. Cũng là một ngày mặt trời lặn và mọc và lặn như nhau, cũng một ngày các vị đi làm việc để kiếm tiền như nhau, cũng một ngày các vị đi đón con về như nhau, nhưng mà bây giờ nó khác. Lòng tràn đầy hưng phấn, tràn đầy niềm vui thì mọi việc làm trong ngày nó trở thành rạc rào niềm vui. Và cái cảm hứng nó tuôn chảy trong tâm thức các vị, cho nên các vị sẽ thấy là mọi việc nó vô cùng là tuyệt vời, nó vô cùng sống động. Tôi không nhớ vị thiền sư nào, ba ông dẫn nhau đi chơi núi. Một ông nói, chỗ này nên xây dựng một cái đại già lam. Ông kia ngắt cọng cỏ cắm lên, ta xây đại già lam xong rồi đó. Ý muốn nói gì chị? Thưa các vị là, với các thiền sư thì một cọng cỏ, các ngài thấy đạo, các ngài an trú được trong niệm để tu rồi, thì thưa các vị, một cọng cỏ là thân vàng trưởng sáo của Như Lai. Một cái công trình bé nhỏ cũng là cái công trình của Đại Già Lam Nguy Nga Tráng Lệ. Thế thì cái điều muốn nói nơi đây đó là cái niềm vui vô cùng sâu sắc, vô cùng lớn đối với người tu. Người tu khi có năng lực thực tập rồi thì thưa các vị, mọi việc đến họ không còn là cái sự buồn chán, ủ ê, tẻ nhạt, lặp đi lặp lại nữa. Dù rằng việc đó là việc lặp đi lặp lại, thế nhưng mà với người có năng lực niệm thì thưa các vị, mọi việc trong đời sống họ nó trở thành niềm hưng khởi lớn đối với người đó. Thế cho nên Thế Tôn dùng cái từ là người nào làm cho năng lực niệm năng hành sung mãn thì người đó có được cảm hứng lớn, có lợi ích lớn, có được minh, có được năng lực tuệ giác, chứng nghiệm được tam minh lục thông, thành tựu được niết bàn hiện tiền là như vậy. Đó là mình giải thích cảm hứng lớn, lợi ích lớn là như vậy đó. Và cái điều này thưa các vị không phải là kinh văn Đức Thế Tôn lừa gạt ta, và kinh Phật chưa hề quảng cáo nghe. Hàng quán doanh nghiệp bên ngoài thì người ta quảng cáo để buôn bán, nhưng mà lời của Bậc Giác Ngộ thì chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Lời của Ngài thưa các vị, từ quá khứ tới hôm nay, tại vì mình chưa có cơ duyên thâm nhập cho nên mình chưa nếm hương vị Phật Pháp, chứ còn lời của Ngài từng lời từng lời tuôn chảy ra từ năng lực giác ngộ, từ cái biển từ bi của tâm thức Ngài, cho nên từng lời chưa hề lừa gạt. Chỉ có điều ta tự lừa gạt mình, ta nghĩ rằng đây là lời kinh sách viết, nó không có cụ thể, không có thực tiễn trong pháp môn hành trì, ta chưa đi vào sự thực tập nghiêm túc đó thôi. Và cái điều thứ tư, điều thứ năm, giải thích năm điều thôi, tức là vượt khổ ách. Thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn, thế là chúng là chỉ cần niệm nó ngành thôi là vượt tất cả khổ ách. Giống như kinh Bát Nhã có một câu đó, chiếu kiến ngụ uẩn nghe không, độ nhất thiết khổ ách. Và niệm tăng hành có phải là chiếu kiến ngụ uẩn nghe không không? Thưa các vị, an trú trong niệm tăng hành nghiêm túc thì các vị cũng soi thấy ngụ uẩn là không nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, cái năng lực niệm của các vị mà sung mãn, các vị luôn an trú trong cơ thể nhận biết hiện tiền thì sẽ không còn ngã, không còn nhân, không còn ta, không còn người. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Mình đã giải thích hôm qua đó là sở dĩ khởi ý thức là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương là tại vì ý thức của chúng ta nó thì thầm, nó lên tiếng, nó nói nguyên thuyên. Còn các vị tắt nó, nó không còn nói năng, thế thì quá khứ không còn. Không có quá khứ nào không được sinh ra bằng ý thức, tức là không có quá khứ nào không sinh ra từ cái nguồn ký ức của các vị quá khứ lôi về cả. Đơn giản một điều là cơ chế hệ thần kinh của chúng ta nó bị trục trặc, ta mất tiêu hết quá khứ của ta cất chứa về ta là con ai, ta sinh ra ở đâu, ta là người quốc gia gì. Thế thì hỏi các vị, ông là ai? Các vị nói giùm coi, các vị là ai? Ngẩn ngơ không biết tôi tên là ai. Hỏi chứ, ông biết cái gì? Cũng không nhớ là mình biết cái gì. Cơ chế sinh lý của ta mà có một chút trục trặc, tức là hệ thần kinh của các vị, nó bị sự cố, không còn có khả năng nối liền được quá khứ. Các vị quên hết quá khứ của các vị thì liền lúc đó người ta xỉ vào mặt các vị, người ta chửi tên bố mẹ các vị. Các vị có giận không? Mình có biết bố mẹ mình là ai mà giận? Tại vì cái quá khứ mình quên mất tiêu rồi. Đây là cái trường hợp mình ví dụ thôi. Thế nhưng mà trường hợp ấy, thưa các vị, nó còn có khả năng khởi giận, khởi buồn, khởi thương là do vì cái cơ chế sinh lý mà có dịp tái phục hồi thì ký ức cũ nó tràn về. Nhưng mà với người tu an trú trong thân hành niệm thì liền tức khắc họ tách riêng khỏi họ với những quá khứ của họ. Ngay hiện tiền các vị an trú trong cái niệm nhận biết thì quá khứ nó không có cơ hội tràn về. An trú ngay niệm nhận biết thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương nó đến, các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó thì lập tức nó bị bốc hơi bay đi mất. Tại vì khi ta an trú trong cái niệm nhận biết thì tất cả những đối tượng tới với ta nó không phải là ta. Ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết bao giờ. Cho nên liền tức khắc các vị đoạn đứt được cái khổ ách này. Và bài Kinh Bát Nhã thì bảo rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, là phải dùng năng lực quán chiếu để thấy năm uẩn là không. Thế nhưng mà cái con đường của truyền thống thiền Đức Phật dạy thì không có cần khởi quán, không cần quán chiếu, mà an trú ngay nơi niệm hiện tiền, ngay nơi cái nhận biết hiện tiền, cắt đứt hết những cái suy nghĩ viễn vông thì tức khắc các vị đã an trú trong ngay cái trạng thái của tâm bất động. Đó là ngay cái thể quan âm bất động, liền thấy năm uẩn là không. Thế thì mọi khổ ách liền vượt ngang. Và khi an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền toàn thân á, thì thưa các vị liền thành tựu chánh trí. Chánh trí là chi? Đây là cái từ khác của chánh niệm, hay dùng mỗi từ khác, đây là cái từ khác của thể tâm bất động vô sinh. Ý thức thì sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, còn hình hài này thì cái sinh diệt hẳn nhiên rồi. Nhưng mà bên trong cái sinh diệt của hình hài, của cảm thọ vui buồn, của ý thức sinh diệt thì nó có một cái phần bất sinh diệt, đó là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết này, thưa các vị, nó là chân tâm bất động, nó là tâm Phật bản nhiên, nó là tâm Phật vô sinh, nó là thể niết bàn hiện tiền. Nó cũng được gọi là tuệ tri, tức là cái nhận biết chói sáng hiện tiền. Còn nếu nói theo ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Tông thì nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nói cầu kỳ hơn, nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn nói theo ngôn ngữ thiền thì nó là cái mặt thực của các vị, bản lai diện mục của các vị. Do vậy thì thành tựu được thể niết bàn nơi chính các vị, thành tựu được vị Phật của chính các vị. Thì thưa các vị, chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, thường lạc, ngã tịnh liền trong phút giây hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, một phương pháp vô cùng giản dị, đó là niệm thân hành thôi, đã có thể giúp các vị ngay hiện đời này thành tựu được an lạc, giải thoát, chứng nghiệm thể niết bàn, cắt đứt con đường tử sinh. Chuyện này thưa các vị, nếu ta không từng thực tập, nếu ta không có năng lực thăm dò vào những bài kinh và có chút ít trải nghiệm thì chúng ta không thể tin điều này. Nhưng mà nếu người có niềm thiết tha tu và có chút ít trải nghiệm thì thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng dễ tin. Và nó xảy ra liền tức khắc, chứ không phải đợi các vị phải mất 10 năm, 20 năm gì tu tập cả. Nó không phải đợi các vị cuối đường hầm là các vị mới vãng sinh về cảnh giới nào cả. Ngay bây giờ người ta tự chứng nghiệm được cái năng lực tu của người ta, đoạn được phiền não hay không. Và thưa các vị, đây là con đường độc nhất là như vậy. Chỉ cần một pháp hành trì thôi thì tóm thâu cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn của Đức Phật dạy. Một pháp hành trì thôi. Đó là mình giải thích về năng lực niệm thân hành sung mãn. Và những cái hiệu quả, tức là những cái thành quả của công phu tu tập này, nó đưa ta đến cái cuối cùng là như thế này.
Có một đoạn pháp ngữ rất là hay của ngài, mình mới đọc vào chiều, mình trích cho các vị nghe, của ngài Vô Trụ.
Thưa đại chúng, là có một đoạn pháp ngữ của thiền sư Vô Trụ rất là hay, và nó liên hệ với niệm tăng hành, cho nên mình trích ra đây để cống hiến cho các vị. Ngài Vô Trụ sinh vào đầu thế kỷ thứ 8 và mất vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, thuộc đời thứ 3 sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ông trú ở chùa Bảo Đường, và một tướng quốc thời Đường tới tham vấn với ông, hỏi một câu thế này: thế nào là vô sinh, thế nào là vô diệt, thế nào là được giải thoát? Ba câu này nó ứng dụng được trong cái pháp hành thiền của ta nghe. Thế nào vô sinh, vô diệt và giải thoát? Đây là câu hỏi của một quan tướng quốc vào thời Đường. Thế là ông trả lời câu rất là hay: thấy cảnh tâm không khởi gọi là không sinh, và không sinh tức là không diệt, và đã chẳng sinh chẳng diệt thì ngay tức khắc là giải thoát. Ví dụ như mình thấy cảnh thì tâm mình sinh, tức là các vị nhìn vào cảnh, nhìn vào người thì tâm của các vị liền nổi sống thức lao sao, phân biệt, lý giải, phê phán, có phải vậy không? Thế thì có sinh, mà có sinh tâm như thế thì có gì nữa? Có phiền não, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có thương. Và khi phiền não nó khởi sinh thì thưa các vị, nó không có biên giới của nó nghe, nó sẽ kéo rất là dài. Và nếu các vị nhìn mọi vật, nhìn mọi việc, mọi đối tượng đến với mắt các vị, đến với tai các vị, đến với mũi các vị, các vị an trú trong niệm nhận biết để nhận biết nó đang có mặt, thế thì cái điều đầu tiên là nó không sinh khởi ý thức lao sao thì nó không diệt. Cái gì có sinh thì có diệt, mà không sinh thì không diệt. Và ngay cái chỗ không sinh không diệt thì ngay đó các vị không dính mắc với cảnh trí bên ngoài, cảnh trí đáng giận, cảnh trí đáng ghét, cảnh trí đáng thương, hay là cảnh trí đáng ganh tị, đáng phiền hà chi vân vân, tự nhiên nó lắng hết, nó không còn sinh khởi nơi tâm thức các vị. Và câu này, thưa các vị, tổ thứ 27 tức là ngài Bát Nhã Na La, ngài đã nói một lần. Lần đó vua Hương Chí mời ngài Bát Nhã Na La đến để cúng dường trai tăng. Cúng dường xong rồi ông dâng cho tổ Bát Nhã Na La. Bát Nhã Na La là thầy của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên đến đất nước Trung Hoa. Dâng một hạt minh châu, và tổ cầm cái viên minh châu đó hỏi ba vị hoàng tử, tức là con vua Hương Chí, hỏi chứ có cái vật gì trong thế gian này quý hơn viên minh châu này không? Thì anh chàng thứ nhất nói dạ thưa không, đây là viên minh châu quý nhất, không có vật gì trên nhân gian có thể đổi được. Người thứ hai cũng thế. Thế rồi hỏi Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma nói dạ bạch ngài, cái này không có quý, bản thân nó là vật vô tri, nếu không có ý thức phân biệt của con thì nó trở thành như cục đá. Thế cho nên nó quý là do vì cái sự nhận biết của con, cho nên nó trở thành quý. Và đúng hay là sai? Thưa các vị, cái thứ mà các vị đeo trên tay của các vị đó, nó vốn là đá chứ không hơn gì cả. Cái gốc của nó đó là từ những loại mẫu than chì thôi, thì qua cái quá trình rất là dài, nó hình thành một cái loại chất rắn nhất trên hành tinh này. Người ta đặt tên cho nó là kim cương, phải không? Thì người ta đo nó bằng cara, người ta tính nó là bao nhiêu cara thì nó bao nhiêu tiền. Nhưng mà kỳ thực các vị mà đem cho cái người đó thì họ không ăn được. Cho đứa bé thì nó còn thua cái con búp bê nữa, nó bồng con gấu trúc, nó còn thích hơn cái viên kim cương của các vị cho. Nó có giá trị gì đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mọi vật quý trong trần đời, nó quý hay không quý là do ý thức của các vị đặt để mà thôi. Và cái cộng đồng loài người, tức là tâm thức chung của chúng ta, đều công nhận cái món này giá trị như vậy. Thế rồi chúng ta cùng hè nhau suy tôn nó, tặng phong hàm cho nó là vật quý. Nhưng mà đối với những đất nước, ví dụ như một đất nước nào đó, châu Phi chẳng hạn, cái thứ đó nó mọc, cái thứ đó nó trải đầy trên đường, thế thì người ta sẽ coi nó là đá, là sỏi thôi, chứ không hề có quý là gì cả. Thế cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, cái viên minh châu này bản thân nó không quý. Sở dĩ nó quý là do cái sự nhận biết của con, do ý thức của con. Thế cho nên châu không quý mà tri thức mới quý, sự nhận biết mới quý. Rồi thưa các vị, sau đó thì tổ thọ tay xong, và ai cũng tụng kinh để hồi hướng cả, mà riêng ông cụ đó thì không tụng một thời kinh nào, nó ngồi yên bất động. Nhà vua hỏi chứ, tại sao ngài không tụng kinh? Ông nói, ta thở ra không dính với sáu trần, thở vào không dính với năm uẩn, an trú ngay cái thể bất động hiện tiền, cho nên mỗi một ngày ta tụng tới 3 vạn biến kinh, chứ không phải một biến như chắc các thầy nơi đây thôi, các thầy nơi đây đâu. Thế thì thưa các vị, ngay trong cái khởi đầu của truyền thống thiền, họ đã thực tập điều này. Các vị an trú ngay cái sự nhận biết của niệm thân hành, thì các vị thở ra, các vị không dính với mọi cảnh sắc. Mọi cảnh sắc là đối tượng các vị, nhưng mà các vị không hề khởi phân biệt dở hay tốt xấu, đáng thương đáng ghét gì cả, cho nên các vị không dính với nó. Rồi các vị hít vào, các vị cũng làm được một điều nó vô cùng giản dị, đó là luôn an trú cái niệm nhận biết để nhận biết toàn thân. Thế thì đối với thân các vị cũng không chắc là ta, là tôi, là gầy, là ốm, là mập, là béo, là buồn, là giận, là ghét, là thương gì cả. Cho nên triệt tiêu luôn cái bản ngã cố chấp bên trong của các vị. Thế thì thưa đại chúng, ngay nơi đó an trú ngay cái niệm bất động hiện tiền nhận biết, thì nó không có sinh, mà không sinh thì không diệt, và không dính bên ngoài, không dính bên trong, thì ngay đó là các vị giải thoát. Cái mà ta gọi là rằng triền phược, dính mắc khổ đau, là do vì ta dính với sáu trần, ta dính với người ta thương, ta dính với cái điều ta phiền muộn. Còn tất cả cái thương, cái ghét, cái phiền muộn, cái khổ đau, nó đến thì đều bị các vị nhận diện. Nó là cái bị nhận diện. Các vị là cái năng lực tâm nhận biết. Thế thì mọi thứ dù có ràng buộc trong vòng, nhưng mà vẫn là cái bên ngoài, không dính chi với tâm thức các vị là như vậy. Cho nên ngay lúc niệm thân hành là đạt được vô sinh vô diệt và giải thoát liền. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu thứ hai, ông nói thêm là tóm lại biết được tâm, tức là rời niệm, thức tâm tức ly niệm, kiến tánh tức giải thoát. Thức tâm tức ly niệm, nào là biết tâm liền ly niệm. Niệm ở đây có nghĩa là vọng thức lăng xăng, có nghĩa là vui là buồn, là ưu tư là sầu não. Khi các vị an trú trong cái nhận biết thì tất cả những cái niệm lăng xăng phiền não này liền tức khắc chấm dứt. Nó có hai phần vô cùng dễ. Mình đã dùng một cái bản vẽ để phân tích cho các vị thấy bữa trước, mình lặp lại thôi. Ví dụ như đây là đối tượng nè, đây là gì? Đây là tâm phân biệt. Và cái phần vô cùng quan trọng đây là tâm nhận biết. thông thường á, khi mình nhìn đối tượng á, là mình khởi phân tích, khởi phân biệt, khởi suy tư, khởi phán đoán. Hay nói cách khác là khi tất cả đối tượng đến với mắt, đến với tai, đến với mũi, mình liền làm một việc đó là phê phán, nói thầm thì, phải không? Rồi từ cái phê phán, nói thầm thì, mình làm cái bước kế tiếp là mình thấy mình là cái sự phê phán, mình là con người nói thầm thì, mình chính là cái khả năng phân biệt. Mà thưa các vị, khả năng phân biệt nó bên ngoài chứ không phải là bản tâm thực của các vị. Trong khi đó, cái thầm thì, cái phê phán, cái rầm rì, cái nói thầm thì tuôn chảy cả ngày đây, không dừng đây, nó càng ràng liên miên đây, nó nằm phía trước, còn các vị là cái tâm nhận biết nằm phía sau. Chỉ cần là một việc vô cùng giản dị là nhìn thấy cái khả năng phân biệt thầm thì rầm rì này, thì các vị đang an trú ngay nơi thể tâm bất động. Tất nhiên đây là con đường quán tâm người ta giải thích. Thế nhưng mà khi các vị niệm thân hành thì các vị làm cho cái năng lực nhận biết này nó càng ngày càng dày. Thì ngoài cái việc nhận biết toàn thân đang đến, đang đi, đang lay động đây, các vị còn có khả năng nhận biết được cái phê phán thầm thì phân biệt đây. Rồi các vị nhận biết luôn cái phần đối tượng đây. Thế thì thưa các vị, một cái niệm thân hành đi vào chiều sâu, an trú trong cái tâm nhận biết, thế thì các vị có khả năng đi vào cái phần là nhận biết tất cả những cái sự sinh khởi của ý thức rầm rì. Nhận biết từng tràng câu nói phê phán về người, phê phán về vật. Nhận biết từng cái đối tượng đó là buồn, là vui, đang sinh, đang diệt trong các vị. Và cái điều này nó dễ dàng vô cùng chứ không có gì khó khăn và khó hiểu cả. Và khi làm được điều này thì người ta dùng một cái từ là biết tâm, tức là rời niệm. Tức là biết an trú ngay cái tầng tâm bất động này thì mọi thứ niệm lự này liền tắt. Mọi suy nghĩ phê phán này liền chấm dứt, liền rớt xuống. Các vị thấy, các vị là nhân chứng, các vị là người nhìn, các vị là người nhận biết từng ý niệm đang sinh đang diệt. Thế thì thưa đại chúng, cái điều nó vô cùng giản dị là mọi ý niệm ấy nó đến nó đi là chuyện của nó, nhưng mà việc của ta phải làm đó là việc luôn thắp sáng cái năng lực này, năng lực nhận biết này. Đối tượng đến đi không quan trọng, nó sinh nó diệt không quan trọng, nó lành nó dữ cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng hơn hết đó là cái nhìn được những đối tượng này mới là quan trọng. Luôn duy trì nó, luôn sống được với cái năng lực nhận biết mới quan trọng. Đối tượng nó có thể thay hình đổi dạng, nó có thể sinh diệt 1.000 lần, 2.000 lần hoặc 1.000.000 lần là chuyện của nó. Và ta đừng để tâm mình sinh diệt theo nó, ta cứ an trú trong cái niệm nhận biết, thì gọi đó là người thấu đạt được tâm, biết rõ được tâm, sáng được tâm. Hay một cái từ khác gọi là chi? Thấy được tánh không sinh không diệt. Như phía dưới này, thấy tánh tức là giải thoát. An trú được ngay nơi đây thì liền giải thoát. Giải thoát chưa? Không có lý do gì không giải thoát cả. Thưa các vị, cái chuyện này nó phải như vậy. Các vị nhận ra cái bản chất của các vị là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Các vị là con người đứng sừng sững lại mọi thứ phê phán, thầm thì, nguyên thiên là dòng chảy nó đang diễn hành phía trước các vị, thì các vị đang an trú trong cái thể bất động của tâm, cũng gọi là người đang thấy tánh. Và thấy cái tánh gì? Đang an trú ngay nơi Phật tánh bất động của các vị. Chứ không có nghĩa thấy tánh là thấy cái tánh ở ngoài, mà thấy tánh nó hàm có nghĩa là nhận biết rồi sống được với cái thể nhận biết này, cho nên gọi là thấy tánh và an trú được ngay nơi đây. Thì thưa các vị, các vị liền dừng lại, các vị không còn ngược xuôi, các vị không còn bị nhận chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, thất vọng, tuyệt vọng. Dù có não nề nhưng mà không nhận chìm ra được, tại vì những thứ ấy bây giờ nó trở thành đối tượng bị nhìn. Ta là người nhìn, chứ ta không phải là cái bị nhìn, cho nên ta không bị nó nhận chìm. Còn ngần này, cứu được sinh mạng ta chưa? Sở dĩ người ta tự giận, người ta nhảy lầu. Và thưa các vị, mình đừng nghĩ chuyện này do thiếu ăn, thiếu mặc cho nên người ta tự giận nha. Có những người vô cùng giàu, họ là triệu phú á, họ thất tình thôi, họ đã có gan nhảy từ lầu 10 nhảy xuống để chết. Và tại sao vậy? Tại vì cái nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng nó chìm ngập, nó nhận chìm họ. Họ thấy họ là nỗi thất vọng, họ là nỗi tuyệt vọng, họ là cái nỗi khổ. Trong khi tuyệt vọng, thất vọng hay nỗi khổ, thưa các vị, nó là cái bên ngoài, nó đến với các vị, nhưng mà các vị còn là phần này đây. Các vị thấy nó mà. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Và vô cùng là tự nhiên, đó là cái gì có sinh ra thì nó phải diệt. Dù cái sinh ra đó là nỗi tuyệt vọng não nề, thế nhưng mà nếu có chút kiên nhẫn thì nó sẽ đi qua. Chúng ta đã từng nghe câu chuyện mọi việc rồi sẽ qua. Và cái điều tội nghiệp là mình tưởng rằng nó không qua, rồi mình lại giữ chặt nó, mình đồng nhất mình vào nó, mình không thấy cái gì khác hơn ngoài cái trạng thái của tuyệt vọng cả. Trong khi đời con người, thưa các vị, tâm thức ta nó không phải là nỗi tuyệt vọng. Tâm thức ta là trạng thái sáng tỏ hiện tiền, tịch nhiên rỗng lặng, nó nhận biết cái sự tuyệt vọng đang đến đang đi trong nó. Và thưa các vị, chỉ cần thấy được chút ánh sáng chánh pháp như thế này thôi là cứu được đời sống ta rồi. Không có nỗi buồn nào nhận chìm ta được, không có cái tuyệt vọng nào làm cho ta chết được, không có nỗi ưu tư nào dìm ta hay là làm khổ đời ta cả. Nó đến rồi nó đi, ta chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là an trú trong thân hành niệm để thực tập, và cái năng lực niệm nó dày lên. Thưa các vị, thách mọi thứ bất trắc của cuộc đời nó có thể đến nhưng mà không nhận chìm các vị được. Và ngoài con đường này không có con đường nào cứu nhân gian này cả, và không có một tôn giáo nào, thưa các vị, bì được với điều Đức Phật dạy. Nó vô cùng thực tiễn, ứng dụng ngay nơi thân tâm anh, ngay bây giờ ở đây. Và anh là chủ nhân của đời sống anh, hay nói cách khác, nó kiêu kỳ hơn, anh là thượng đế của chính anh. Tại vì mọi vận mệnh anh quyết định trong tay, mọi vui buồn anh quyết định trong tay, mọi cái chuyện giải thoát hay không giải thoát anh nắm lấy, chứ không có thần linh nào ban cho anh cả. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng không có ban cho anh. Anh làm chủ cuộc đời anh thôi. Thế thì xưa đại chúng, không có một truyền thống tu nào có thể bì được với con đường thiền tập là như vậy. Không phải mình đệ tử nhà thiền rồi mình khoe khoang về pháp môn tu. Các vị thử nghiên cứu những pháp hành trì thì các vị thấy. Tất nhiên những điều này nói thì nó có khi đụng chạm đến các truyền thống như Tịnh Tông vân vân. Nhưng mà thưa các vị, đây là điều rất thật. Ai có nếm được vị chánh pháp thì họ nhận ra điều này thôi. Tóm lại, thấy được tánh thì liền giải thoát. Nó hàm cái nghĩa là các vị ít nhiều chứng nghiệm, nghe ít nhiều trải nghiệm, chứ không phải nghe tôi nói rồi các vị giải thoát được. Các vị phải quay vào bên trong, các vị phải có niềm tin vững chắc với chính tự thân, rồi các vị sống được ít nhiều. Và cái điều kiện nó vô cùng rộng mở để cho các vị sống được với đạo. Thế nào là điều kiện rộng mở? Có một chút buồn, có một chút giận, có một chút lo âu, có một chút phiền muộn là cơ hội. Tại sao? Thưa các vị, đó là những cái điều kiện đến để cho các vị lui về an trú ngay cái tâm nhận biết, để nhìn thấy cái tâm phân biệt lăng xăng, nhìn thấy cái bị biết nó đang diễn hành trước mắt các vị. Cho nên nói rằng tôi không có cơ hội để tu là vô lý. Tại vì ai cũng có buồn, ai cũng có giận, ai cũng có lo âu, ai cũng có bất an, ai cũng có những cái nỗi niềm của trần thế cả. Thế thì nếu càng nhiều cơ hội buồn giận thì càng nhiều cơ hội để tu mà. Cho nên người càng có nhiều phiền não nên tự hào đi. Tại vì tôi có quá nhiều phiền não cho nên tôi có quá nhiều cơ hội đi tu. Đúng là như vậy. Thưa các vị, chuyện này nó vô cùng thật. Thế thì thưa đại chúng, một con đường niệm thân hành thôi, các vị đi vô, các vị đã có thể chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được trạng thái hưng phấn cho đời sống của chính mình. Không có một phút giây nào gọi là buồn phiền, không phút giây nào gọi là bất an, càng không có một phút giây nào để cho phiền não nó xâm lấn cuộc đời các vị cả. Tôi mà nói tôi bực mình quá, sai pháp môn rồi.
tu pháp môn ai chứ đâu phải pháp môn Phật.
Tu không có chuyện bực mình, tu mà tu giận quá đi thì cũng sai. Cho phép anh giận trong một trong một phút không?
Phút thì nhiều quá,
30 giây là nhiều lắm, 30 giây là nhiều lắm. Buồn 30 giây, giận 30 giây, tức 30 giây, bất an 30 giây thôi. Sau đó là các vị phải an trú trong pháp hành trì, các vị nhận diện đó, nhận biết đó, thì liền tức khắc nó phải bị đốt ra tro thôi, chứ không có lý do gì nó tồn tại trong tâm thức các vị cả. Trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật có một ví dụ rất hay. Mày tu Bồ Đề, ông có biết không, dù cho ông chứa một núi Tu Di Rơm, thế nhưng mà chỉ cần một hoa diêm đốt cháy cái núi Tu Di Rơm kia. Điều này thưa các vị, ứng dụng vào pháp tu là như thế. Dù cho tâm thức các vị nó tràn đầy thiền não như một núi thiền não, thế nhưng mà các vị biết pháp hành trì thì các vị liền là người thấy. Thiền não dù một núi đè nặng, nhưng mà cái đó là cái đối tượng bị thấy, mà cái đối tượng với cái chủ thể thấy nó là hai cái khác nhau. Cái chủ thể thấy là trạng thái tâm vô sinh, vô diệt, bất động, hiện tiền, chiếu sáng như một que diêm dù mới bật lên, nhưng mà thưa các vị, nó đốt cháy một núi thiền não. Hay là gần hơn, khi các vị thấy đây là đối tượng bị thấy thì các vị là có người thấy, thì nó dính chi với cái đối tượng không? Tự nhiên là cái khoảng cách nó từ ngày nó dần dần nó xa thôi. Nếu duy trì được cái năng lực thấy thì cái đối tượng bị thấy kia nó phải lùi xa, lùi xa, lùi xa, và cuối cùng nó bốc khói bay đi, biến mất. Và chuyện tu nó phải như vậy, phải xảy ra như thế, không có được khác. Và mình lặp lại, thưa các vị, là chư thiên mà nghe pháp, chư thiên cũng phải ngộ đạo. Tại vì chỗ này nó quá hiểu, quá dễ hiểu, quá rõ ràng, và cũng tu được. Thần linh mà nghe pháp, thần linh cũng phải ngộ đạo và tu được.
Mà tụi con chưa có ngộ.
Không biết là cái đầu của cô để đâu. Nó không ngộ chứ còn. Cái chuyện đó vô cùng dễ như thế này, tại sao mình không thấy được? Tu chứ. Thưa đại chúng, là 9 giờ hơn rồi, chúng ta dừng ở đây. Hẹn ngày mai gặp lại.
chú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời.
Mặt trời hồng lên, mặt trời tình thương là lời, thật sống yêu thương đừng dậy, hạnh phúc đến với người ơi. Quá khứ đã đi qua, tương lai đã chưa tới, chỉ có phút giây hiện tại, phút giây hiện tại mà.
Thank you.